Chương 248. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện đây thật sự là làm cho mấy người Lâm Tịch giật mình không thôi a. Cửu Đầu Xà này làm sao vậy? Chẳng lẽ mục tiêu của nó không phải là đám người mình sao? Như thế nào? Sao bỗng nhiên chui xuống đất? Chẳng lẽ Bích Hải có thể nghĩ biện pháp ngăn cản nó không? Mục tiêu của Cửu Đầu Xà này là viên Nguyên Thổ Châu dưới đất. Chỉ cần chiếm được Nguyên Thổ Châu, vậy sống chết của chúng ta đã không còn trọng yếu nữa. Nghe Lâm Tịch nói, Bích Hải cùng Tế Hãn trong lòng cả kinh, nhất thời liền hiểu được. Xem ra Cửu Đầu Xà do kinh phá thiên hóa thân này, rõ ràng cùng hai con trước kia có bản chất khác nhau. Không chỉ là thực lực, mà là cự xà ngàn thước này. Căn bản là bị kinh phá thiên hoàn toàn khống chế, hoặc là nói, Cửu Đầu Xà này, giờ phút này chính là kinh phá thiên. Cho nên Cửu Đầu Xà này mới biết trên người Bích Hải có chỉ bảo dược linh đan, bằng không nếu là hai ngày trước, làm sao có thể quản trên người người có bảo vật gì hay không. Mà Cửu Đầu Xà này sau khi xuất hiện, liền không ngừng dùng tám đầu rắn còn lại không ngừng nuốt chửng xà tiếng. Xem ra hẳn là sau khi kinh phá thiên thực lực tăng vọt, phát hiện một ít đồ vật lúc trước không có phát hiện. Ví dụ như, lần này lục quốc chiến cuối cùng phải tranh đoạt siêu giới khí nguyên thổ châu, lúc trước là bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản không cách nào phát hiện ra nguyên thổ châu. Nhưng khi kinh phá thiên hóa thân thành lôi điện Cửu Đầu Xà, đã có thể đại khái cảm giác được vị trí của nguyên thổ châu, trải qua một phen thăm dò, rốt cục cũng xác định được vị trí. Bởi vậy căn bản không để ý tới đám người Lâm Tịch Bích Hải, trực tiếp chui xuống vị trí nguyên thổ châu. Làm sao có thể? Cho dù ta thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không có biện pháp ngăn cản đại gia hỏa kia a. Đây căn bản cũng không phải là một đẳng cấp. Thật không thể tưởng tượng được người Diệt Thế Ma Quốc còn có thủ đoạn bẩn này. Lắc đầu, Bích Hải bất đắc chỉ nói. Lâm Tịch sau đó cũng thở dài một hơi, tuy rằng biết mục đích của đối phương, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cảm giác vô lực cực lớn này khiến trong lòng Lâm Tịch vô cùng khó chịu. Cho dù không thể ngăn cản, cũng phải dốc hết toàn lực liều mạng một chút. Bằng không cứ như vậy nhìn Diệt Thế Ma Quốc đạt được nguyên thổ châu, ta không cam lòng. Nghe được thanh âm này, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn tất cả quay đầu lại, lại nhìn thấy Tần Vương đang ngồi dậy. Hơn nữa nửa người bị hủy kia đã toàn bộ hoàn thiện như người thường. Tế Hãn tiến lên hai bước, sờ sờ cánh tay Tần Vương mới mọc ra, cảm giác giống như đúc lúc trước, không cảm giác được đây là tay sống lại. Thật sự là thần kỳ a. Chẳng phải là nói chỉ cần có dược linh đan này, vậy về sau căn bản cũng không sợ chết sao? Chấn thương nặng hơn nữa cũng có thể khôi phục. Nếu là thật sự như vậy thì tốt rồi. Dược linh đan này cũng không phải chân chính dược linh đan. Lúc trước khi ta lần đầu tiên khi hấp thu dược lực kia đã phát hiện, bất quá đây cũng là bảo vật khó có được. Mặc dù so ra kém dược linh đan chân chính, nhưng là chí bảo, nghe Lâm Tịch khẳng định nói như vậy, ba người đều sửng sốt, bất quá nghĩ lại một chút cũng hiểu được. Cho dù Phản Yêu Vương kia có trọng lượng hơn nữa, đối với Yêu Vô Mộng có tin nhiệm như thế nào, cũng không có khả năng thật sự đem dược linh đan chân chính kia để cho hắn mang vào trong lục quốc chiến. Ta cảm thấy Tận Vương nói đúng, cho dù ngăn không được cũng phải thử một lần, bằng không, làm sao có thể cam tâm a. Tây Hãn một bên tiếp tục đánh giá thân thể Tận Vương, một bên nói. Tần Vương bị Tây Hãn nhìn có chút không được tự nhiên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Tây Hãn cũng biết mình có chút không thích hợp, cười cười, liền bắt đầu hoạt động thân thể. Nếu đã quyết định liều mạng một lần nữa, vậy thì vẫn là khôi phục trạng thái trở lại trạng thái đỉnh phong đi, bằng không với bộ dáng hiện tại, cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực. Bích Hải nói xong, liền đem hộp nọc kia lại lấy ra, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời một mùi thuốc tràn ngập trong toàn bộ vách tường. Ba người còn lại gật gật đầu, sau đó hướng về phía dược linh đan kia, hít mạnh một ngụm, nhất thời. Dược lực màu trắng sữa hóa thành ba đạo quang mang trực tiếp rót vào trong miệng ba người. Mà Bích Hải cũng vội vàng hít một hơi, nhưng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì một ngụm này của hắn, dĩ nhiên chỉ hút được một chút dược lực, không thể so sánh với ba người khác. Bích Hải có chút nghi hoặc lại hít một hơi, lúc này đây hút được dược lực, còn không bằng lần trước. Hơn nữa theo Bích Hải một mụn đầy hấp thu, dược linh đan trong hộp kia dĩ nhiên vỡ vụn. À, có chuyện gì vậy? Không, ta không có ý đó. Nói xong lời này, Bích Hải bỗng nhiên cảm thấy những lời này như thế nào hình như có chút quen tai. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đè nát thân thể Tần Vương mình cũng nói như vậy. Quả nhiên, như vậy. Vừa nói xong, Tần Vương mãnh nhiên mở hai mắt ra, hung hăng nhìn chằm chằm Bích Hải. Nghe được Bích Hải kinh hô, Lâm Tịch cùng Tế Hãn cũng mở mắt, liền nhìn thấy Diệp Linh Đan trong hộp đã vỡ vụn. Lâm Tịch nhìn thấy Diệp Linh Đan vỡ vụn, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc, dù sao đây vốn không phải vật của mình. Hơn nữa cũng đoán ra Diệp Linh Đan này cũng không phải chân chính, do khai tịch giả luyện ra. Bất quá Tây Hãn cũng là đau lòng dậm chân a, hắn là một gã thể tu, hơn nữa là cái loại thể tu quyết tâm muốn đem thân thể tu luyện cực hạn này, cho nên đối với viên Diệp Linh Đan này thật sự là quá hài lòng. Mặc dù đây là một viên giả, thế nhưng nếu như mình có thể hấp thu dược lực nhiều lần, vậy mình cảm thấy có thể đem hoa văn màu tím trên người toàn bộ chuyển hóa thành màu đỏ nhạt. Tần Vương khinh bỉ nhìn Tây Hãn một cái, nói, vốn không phải của người, người đau lòng cái gì, có thời gian này, nhanh chóng động thủ đi. Bằng không chín đầu xà kia, toàn bộ đã chui vào lòng đất. Quả nhiên, ba người quay đầu nhìn, phát hiện cửu đầu xà dài ngàn thứ kia đã chui vào một nửa, hiện tại chỉ còn lại hơn phân nửa cái đuôi lộ ra bên ngoài. Lâm Tịch gật gật đầu. Sau đó bốn người liếc nhau, đều thấy thần sắc quyết tuyệt trong mắt đối phương. Lập tức bốn người không nói hai lời, trực tiếp chạy như điên, hướng cửu đầu xa kia mà đi. Khi bốn người chạy tới, chín con rắn kia lại chui vào khoảng một phần ba. Hiện tại lộ ra trên mặt đất, cũng chỉ còn một chút. Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhào nhào xuất ra chiêu số mạnh nhất của mình. Hiện tại không liều mạng, lát nữa sẽ không có cơ hội. Ngay khi bốn người vừa chuẩn bị đồng thủ, bỗng nhiên nghe được một thanh âm kỳ quái truyền đến. Sở dĩ nói thanh âm này kỳ quái là bởi vì thanh âm này tựa hồ là ở dưới đất truyền đến, hơn nữa còn là dưới đất rất sâu. Bốn người các ngươi né tránh, nhanh, nhanh, cái này, đây là Lục Nhĩ Miêu Hầu, mọi người lùi lại. Đối với thanh âm này, Tần Vương chỉ là trong nháy mắt liền nghe ra, tuy rằng ba người còn lại còn có chút nghi hoặc, bất quá cũng biết tại thời điểm quan trọng này, Tần Vương cũng sẽ không bỏ lỡ. Bằng không thật sự làm cho kinh phá thiên đạt được nguyên thổ châu, vậy đối với ai cũng không có chỗ tốt. Ngay khi bốn người lui về phía sau đại khái 500 thước, cửu đầu xà đang điên cuồng chui xuống đất bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời một cổ rung động lan lên mặt đất bỗng nhiên truyền đến, tiếng gào thét kịch liệt này mang theo khí tức hủy diệt bàn bạc, không ngờ lại chấn động mặt đất giống như sóng biển. Kiến trúc trên mặt đất bất luận lớn nhỏ cao thấp, tất cả đều bị chấn động như sóng biển đều sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cả thành phế tích bụi bặm tung bay, vô số hắc kính hạt cùng thông thiên trùng lớn nhỏ điên cuồng chui ra phía dưới, sau đó chạy về phía xa xa. Cảnh tượng này quả thực giống như tận thế. Ngay khi mấy người đang định tiếp tục lui về phía sau, Bích Hải nhèo mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một con hắc kính hạt hình thể cực lớn lại đang điên cuồng đào hố, tự hồ là muốn chôn bọn hắn. Bích Hải nhất thời tức giận gọi Tây Hãn, trực tiếp chạy đến bên cạnh đại hạt tử kia, hung hăng một cước đá vào đuôi đại hạt tử. Đại hạt thử đang liều lĩnh đào hố, bỗng nhiên cảm giác có người công kích mình, vội vàng xoay người phát hiện dĩ nhiên là Bích Hải cùng Tê Hãn, nhất thời hưng phấn không biết như thế nào mới tốt. Nhìn thấy bộ dáng của con bò cạp này, Bích Hải thật sự dở khóc dở cười, phát ra mệnh lệnh, hai người trực tiếp nhảy lên lưng đại hạt tử, sau đó chạy về phía xa xa. Bích Hải, hiện tại ngẫm lại hai chúng ta lại bị tên này cứu chút nữa đào hố chôn mình, ta liền đầy bụng tức giận a. Ngươi nghĩ ta không phải sao, vừa mới đại chiến, tên này chạy nhanh hơn ta, hiện tại gặp phải nguy hiểm, dĩ nhiên còn tính toán đem mình giấu ở trong hố, ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật, nếu bị người ta biết ta bị tên này ăn, vậy ta cũng sẽ không có mặt mũi trở về. Trong lúc nói chuyện, đại hạt tử kia dĩ nhiên đã chạy ra ngàn thước, đồng thời Bích Hải cũng kéo Lâm Tịch và Tần Vương lên, bốn người ngồi sau lưng con bọ cạp lớn, nhìn cửu đầu xà không ngừng vặn vẹo cái đuôi. Hai mặt nhìn nhau, ngay khi tiếng gào thét của cửu đầu xà vừa tiêu tan, bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng trống so với cửu đầu xà còn có cuồng bá, mà trong tiếng trống này tràn đầy uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta nhịn không được quỳ lạy. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của bốn người, bỗng nhiên nhìn thấy mặt đất nhanh chóng nhô lên, sau đó đột nhiên nổ tung, đó chính là cửu đầu xà khổng lồ kia, trực tiếp phá đất mà ra. Bất quá nhìn tư thế, rất rõ ràng là bị người ở phía dưới đánh ra. Lục Nhĩ Miêu Hầu này lại kinh khủng như thế, điều này là quá khủng khiếp. Lúc trước tuy rằng cũng biết Lục Nhĩ Miêu Hầu rất mạnh, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang hàng với Lâm Tịch, thậm chí còn có yếu hơn một chút. Thật dù sao giới khí động thiên xích của Lâm Tịch cũng không phải là Lục Nhĩ Miêu Hầu xích huyết Du Long Côn có thể sánh ngang, nhưng hiện tại xem ra thực lực của Lục Nhĩ Miêu Hầu tuyệt đối đã vượt xa Lâm Tịch, thậm chí còn ở trên lối điện cửu đầu xà. Đem cửu đầu xà này trực tiếp phá đất mà ra, Lôi điện cửu đầu xà thân rắn dài ngàn thước, trực tiếp đánh mặt đất phá ra một vết nứt thật sâu. Bất quá hình thể cửu đầu xà này, dù sao cũng quá mức to lớn, sau khi phá vỡ mặt đất, cũng không có bay quá cao liền nặng nề nện xuống mặt đất, nhất thời mặt đất lại bị nện ra hố lớn hình rắn dài ngàn thước. Chỉ là bò sát, cũng dám mưu toan nhúng chạm nguyên thổ châu. Một đạo thanh âm chàng đầy khinh thường truyền đến, bốn người vội vàng tập trung nhìn lại, Lục Nhĩ Miêu Hầu đang nâng một cây gậy toàn thân màu đỏ tươi, ở trong hố sâu, lăng không từng bước đi tới, mỗi lần bước ra một bước, không gian kia đều xe lõm xuống, cửu đầu xà lần này ngã không nhẹ, bất quá sau khi nhìn thấy Lục Nhĩ Miêu Hầu xuất hiện, trực tiếp chính đầu rắn dơ lên cao, sau đó cơ hồ đồng thời hướng Lục Nhĩ Miêu Hầu, đang ở giữa không trung há miệng định cắn một miếng.